Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 60 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sau khi Ngao Dạ và Hồ Sùng đều đã đợi rời đi, báo nữ Lạc Già lại một lần nữa đi đến. Lạc Tổng, cửu thái tử đi rồi sao? Lạc Già nói. Lạc Kỳ thản nhiên dựa vào trên ghế như là chút được gánh nặng. Đi rồi, nhưng xem như đi rồi. Lạc Kỳ nghiêng đầu nhìn Lạc Già. Cửu điện hạ thường xuyên quấy rối, các người cũng áp lực rất lớn. Lạc Già vội vàng lắc đầu. Cái này không có. Lạc Kỳ không biết, yêu tộc sùng bái nhất là cường giả, rất nhiều yêu tộc tính tình táo bạo, rất chịu được sự hoan nghênh của yêu tộc. Ngao Dạ xuất thân tôn quý, tư chất bất phàm, diện mạo cũng không tồi, ở bên trong tập đoàn cũng không có ít người hâm mộ. Tuy rằng Ngao Dạ đến đây thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến một ít công việc bình thường, thế nhưng Lạc Già lại thực sự rất mong đợi được nhìn thấy Ngao Dạ. Long tộc đứng đầu trong yêu tộc. Bình thường, yêu tộc đối với long tộc có sự kính sợ từ trong lòng một cách tự nhiên. Có không ít những tiểu yêu thuộc chủng tộc phụ thuộc đều lấy long tộc làm vinh dự. Lạc Tổng, làm sao vậy? Người thoạt nhìn là tâm trạng không tốt lắm. Bởi vì cửu thái tử sao? Lạc Kỳ lắc đầu. Không có. Chẳng qua là Ngao Dạ vừa đã cầm tin tức của trong ngọc giản ta thu được đi rồi. Hắn vẫn luôn luôn thu thập tin tức của các tu sĩ nhân tộc, vẫn không có tin tức gì của Giang Thiếu Bạch, vất vả lắm mới có được, còn chưa xem rõ đã bị Ngao Dạ cầm ngọc giản đi. Người đi hỏi một chút, ngọc giản kia có bản sao lưu không? Bảo bọn họ đưa một cái qua đây. Lạc Già gật đầu. Lạc Kỳ thầm nghĩ, long tộc đối với hắn cũng không phải thực sự là yên tâm. Nhân tộc ở bên kia đưa ngọc giản qua đây, hẳn là đều đã kiểm tra, hẳn là cũng có sao lưu. Lạc Tổng, người có cảm thấy cửu hoàng tử thực sự là hai người rất giống nhau? Lạc Già hỏi. Giống nhau thế nào? Vẫn là như vậy đó, thịnh khí lăng nhân, là ngang ngược vô đạo. Bất quá dường như là càng ngày cũng càng có thay đổi, biểu tình cũng không có hung tợn như trước đây. Lạc Già cười cười. Vừa rồi cửu hoàng tử giống như ghen tị. Lạc Kỳ cũng chẳng để bụng, ghen là hắn ăn dấm hay sao? Được rồi, ngươi đi xác nhận giao hàng đi, thống kê một chút các cửa hàng, tình huống tiêu thụ sản phẩm. Lạc Già gật đầu. Ta biết. Sau đó nàng cong khóe miệng. Tập đoàn Thiên Kỳ đãi ngộ phúc lợi vô cùng tốt, một công việc ở đây kiếm nguyên thạch rất dễ. Bất quá càng làm cho người ta hưng phấn đó là thanh danh của Lạc Kỳ càng lúc càng lớn, thực lực ảnh hưởng ở Thiên Yêu Đại Lục càng ngày cũng càng khủng khiếp. Làm việc ở tập đoàn Thiên Kỳ cũng coi như là mặt mũi. Hiện tại, những người muốn đi vào làm việc ở tập đoàn Thiên Kỳ càng ngày càng khó. Cũng may, thời điểm cửa hàng mới thành lập, có nhiều người đã vào làm ở đây. Chứ nếu như bây giờ mà mới đi xin việc mà nói, chỉ sợ là sẽ bị đuổi. Những các em gái tiểu tỉ muội thật sự là rất hâm mộ báo nữ. Cửa hàng phát triển nhanh đến như vậy, nếu như đến cuối năm, hẳn là còn có thể tăng lương. Lạc Tổng nói, cuối năm sẽ còn có thưởng rất nhiều, không biết là thưởng bao nhiêu, nhưng nghe cũng rất kích động. Lúc trước, nàng có mời mấy bằng hữu đi qua đây, tham gia nhận lời mời, thế nhưng mấy tỉ muội của nàng đều cảm thấy, đi theo một nhân tộc nhỏ yếu như Lạc Kỳ, cho nên đều cự tuyệt. Năm đó nàng kiên trì ở đây làm việc, những đồng tộc còn cảm thấy nàng như là bị quỷ ám. Hiện tại cả một đám cầu nàng, xin nàng giúp vào đây để làm việc. Cửa hàng đã bắt đầu nổi tiếng, vào làm khó khăn hơn so với năm đó biết bao nhiêu. Chính là các nàng đi vào đó đây làm, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm ở dưới cơ sở thấp bé, cũng không giống như nàng bây giờ đã là lên thư ký nòng cốt. Ở bên trong một cung điện, Ngao Dạ đưa tay nhìn ngọc giản, liếu nhíu chặt mày.
thật là khó. Ngươi lại ở trong cung điện.
Ngao Thanh nói. Ngao Dạ lười biếng ngước liếc nhìn Ngao Thanh.
Ta không ở trong cung điện thì ta ở đâu?
Ngao Thanh cười cười không đáp. Nguyệt tộc Vân Vọng Thư đã tới. Ngao Thanh nguyên bản cho rằng đệ đệ này của mình nghe tin sẽ chạy đi tìm Vân Vọng Thư, không nghĩ tới lại không đi. Bất quá không đi cũng bình thường thôi. Tên gia hỏa Lạc Kỳ này có thể cũng rất có ý tứ so với Vân Vọng Thư.
Ngươi xem gì vậy?
Ngao Thanh hỏi. Ngao Dạ đưa Ngọc Giản tin tức mới nói.
Tin tức về nhân tộc ở bên kia. Tên kia vẫn luôn luôn sưu tập tin tức về nhân tộc. Nhất định là hắn có ý đồ gì.
Ngao Thanh liếc mắt nhìn Ngao Dạ.
Lạc Kỳ không phải là nhân tộc sao? Hắn đối với nhân tộc cảm thấy có hứng thú, cũng đâu có gì khác thường.
Ngao Dạ khẽ hừ một tiếng.
Nhân tộc, những cái con dê hai chân đáng chết đó, có cái gì đâu mà hứng thú.
Ngao Thanh bỡn cợt. Ngươi hiện tại không phải là đối với Lạc Kỳ thấy hứng thú hay sao? Ngao Dạ có chút tức muốn học máu.
Ai thèm hứng thú với hắn chứ? Cái tên ngu xuẩn đáng chết, dùng nhiều tài nguyên như vậy, ai khó khăn lắm mới tiến dài được lên đến toàn đan, còn chưa thấy tư chất của hắn hơn người chỗ nào cả. Tư chất kém như vậy lại còn không có chịu tu luyện, cả ngày cùng với một đám người cứ lêu lêu lồng lồng, cái gì mà làm huyễn phiến mù mịt phim phim ảnh ảnh chứ.
Ngao Thanh cười cười nói, ta cảm thấy cũng rất hay mà, tuy rằng Lạc Kỳ thực lực kém một chút, bất quá gia hỏa này thực sự là rất biết buôn bán. Muốn nói về phương diện này vẫn là bọn nhân tộc am hiểu. Ngao Dạ khẽ hừ một tiếng.
Nhân tộc một đám sâu mọt, ai thật sự là làm cho người ta muốn tức chết mà, thật là chán ghét. Lần sau chúng ta đừng có giao tiếp quá nhiều với bọn sâu mọt.
Ngao Thanh híp mắt. Ngươi cũng đừng xem thường nhân tộc, chỉ riêng chuyện kiếm tiền 100 người cộng vào cũng nhất định là không thể thắng họ được một lần. Ngao Dạ khẽ hừ một tiếng.
Vũ Ca, tại sao ngươi xem thường ta như vậy? Ta nếu như đi đến nhân tộc mà cướp tiền, nhất định là cũng không kém hơn Lạc Kỳ kia đâu.
Ngao Thanh cao mày. Nhân tộc cao thủ cũng không ít,
tiểu tâm của ngươi mà đến đó, khẳng định là sẽ bị người ta lột da rút gần đó.
Ngao Dạ trầm mặt, sắc mặt cũng rất khó coi. Ngao Thanh chống chống cằm, lại nói, cửa hàng Thiên Kỳ có thể phát triển đến như vậy là ngoài dự đoán của mọi người. Trước kia Lạc Kỳ cùng với cha đưa ra muốn tổ chức cửa hàng, Ngao Dạ cũng không có quá quan tâm. Ai ngờ Lạc Kỳ lại bất chi bất giác lại càng ngày càng phát triển tốt đến như vậy. Vân Vọng Thư ngồi ở tủ lầu cách đó không xa. Cửa hàng Thiên Kỳ phát triển rất nhanh, gần đây nơi nơi đều có thể nhìn thấy chi nhánh của cửa hàng Thiên Kỳ. Tòa đại lâu tổng bộ kiến tạo cũng thật sự là khí phái. Vân Vọng Thư cười nói. Vân Thường nhìn ra bên ngoài cửa sổ thoáng qua một chút.
Toàn bộ đại lâu đều là làm bằng pha lê, thoạt nhìn cũng đúng là có chút đặc biệt. Nghe nói đây là loại kiến trúc ở cố cũ của Lạc Kỳ.
Vân Vọng Thư gật đầu. Hẳn là như vậy. Ta nghe nói tòa đại lâu của tổng bộ Thiên Kỳ là do Lạc Kỳ tự mình thiết kế. Vân Thường cũng có chút hâm mộ.
Long đế, tựa hồ như thực lực thực sự là rất thích hoạt động của Lạc Kỳ, có thể trợ giúp cho hắn. Bằng không, Lạc Kỳ chỉ là một nhân tộc nhỏ bé, chỉ sợ đã sớm bị ăn luôn. Có thể được Long đế là thân, nhưng đâu có dễ.
Nhân tộc đối với yêu tộc mà nói là một món thịt tươi ngon, là mỹ thực khó có.
Tuy rằng là như vậy, nhưng bản thân Lạc Kỳ cũng không phải là ngồi không.
Vân Vọng Thư nhàn nhạt nói. Vân Thường chống cằm.
Lần này thật là hiếm lạ, Ngao Dạ lại không có đến để cuốn lấy ngươi.
Vân Vọng Thư lắc đầu.
Ta chưa thấy.
Vân Thường cười cười nói.
Tên kia mà tới, ngươi có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ này, đồng tâm thế ước đối với Long tộc thật sự là ảnh hưởng rất lớn. Ta nghe nói đồng tâm thế ước chẳng những có thể cùng một bạn lữ khác chung thọ nguyên, chung tu vi, còn có thể khiến cho hai bên tự hấp dẫn nhau, tình cảm càng ngày càng khăng khít.
Vân Thường thầm nghĩ, Ngao Dạ lúc đấy ý đồ cùng với Vân Vọng Thư mạnh mẽ ký kết khế ước, đại khái cũng là hy vọng mượn nhờ khế ước làm cho A Thư thích hắn. Kết quả xui xẻo thế nào khế ước với một phàm nhân, Lại nói tiếp, Lạc Kỳ năng lực quả nhiên cũng là ngoài dự đoán của người ta. Vân Vọng Thư cao mày, cho đến nay ngao dạ dây dưa làm cho hắn phiền muốn chết. Lúc trước đối phương thiết kế hắn định liên kết đồng tâm khế ước quỷ kế, thế nhưng không ngờ Lạc Kỳ xuyên không tới lại lòi ra. Vân Vọng Thư nguyên bản cảm thấy mình khẳng định là sẽ mệt mỏi một trận, thế nhưng tồn tại của Lạc Kỳ làm cho hắn vô cùng xấu hổ. Lạc Kỳ này rốt cuộc thế nào mà xuất hiện đây? Quê của gia hỏa này là ở đâu? Vân Vọng Thư lắc lắc đầu. Nghe nói hắn thông qua khe hở thời không mà đến. Thời điểm đến đây hắn đã nửa chết, nửa sống. Rất có thể là đến từ một tinh cầu phế phẩm. Lạc Kỳ từ khe hở thời không xuyên qua đây, vừa lúc lại rơi đúng vào vị trí trận pháp của đồng tâm trận. Bởi vì lúc đó Lạc Kỳ cả người đầy máu, đồng tâm trận sau khi hấp thu máu huyết của Lạc Kỳ, khế ước ngay lập tức được đạt thành. Thời điểm Lạc Kỳ xuyên qua đây, hơi thở đã thoi thóp. Tình huống như vậy, nếu như không được cứu chữa, khẳng định là lành ít dữ nhiều. Bất quá, khế ước đã đạt thành. Linh lực trên người của ngao dạ chảy vào trong cơ thể của Lạc Kỳ, chữa thành lành thân thể cho y, khiến cho y nhanh chóng khôi phục lại. Đồng tâm khế ước có thể nói là đã cứu Lạc Kỳ một mạng. Vân Thường nhìn Vân Vọng Thư, liếc mắt một cái. Ngao dạ nói với người sao? Vân Vọng Thư nhấp môi, không đáp, lại cam chịu. Cùng ngao dạ là một phàm nhân nguyện luyện huyết cảnh, ký kết khế ước ở Long Tộc. Việc này cũng tạo lên sóng to gió lớn. Tin tức tự nhiên là cũng đến tai. Ngao dạ ngay từ đầu đối với sự tình ký kết khế ước tựa hồ như rất chống cự, vẫn luôn ý đồ muốn giải thích, thậm chí còn đã từng đề cập qua muốn giết chết Lạc Kỳ. Mấy năm gần đây ngao dạ cũng không nói đến chuyện này nữa, gần đây mơ hồ còn sinh ra hào cảm với Lạc Kỳ vậy. Biến hóa một cách vô tri vô giác như vậy, chỉ sợ đến cả bản thân ngao dạ cũng không biết. Thái độ của hắn đối với Lạc Kỳ đã từ từ thay đổi. Tại trụ sở chính của cửa hàng Thiên Kỳ, ngọc giản bị Lạc Kỳ chưa kịp đọc kỹ, rồi sau đó để cho ngao dạ lấy giữ đi, đã được sao lưu lại, được đưa đến trong tay của Lạc Kỳ. Lạc Kỳ tỉ mỉ đem ngọc giản xem lại một lần, nhịn không được, ở trên mặt hiện lên mỉm cười. Lạc Kỳ thu ngọc giản vào trong không gian giới chỉ, có chút vui sướng. Nếu như đã có được tin tức của Giang Thiếu Bạch, hẳn là rất nhanh có thể gặp mặt. Lạc Tổng, người thoạt nhìn là rất cao hứng. Thố Điểm Điểm nói. Lạc Kỳ nhìn Điểm Điểm liếc mắt, có sao? Đứng ở trước mặt của Lạc Kỳ, Thố Điểm Điểm là thành viên đứng đầu trong tổ hợp ca sĩ Tuyết Manh Manh. Tổ hợp thành viên ca sĩ Tuyết Manh Manh thực lực không cao, bất quá năng lực kiếm tiền cũng không tồi. Dựa vào việc kiếm nguyên thạch, thành viên thực lực đều tăng lên rất nhanh. Thố Điểm Điểm gật đầu nói, đúng vậy. Lạc Kỳ lắc đầu, gần đây công việc phát triển thuận lợi, cho nên tâm tình cũng không có tệ lắm. Thố Điểm Điểm cau mày, vâng, Nguyệt tộc Vân Vọng Thư đã đến. Lạc tiên sinh, người còn có tâm tình lo chuyện làm ăn sao? Thố Điểm Điểm nghiêng đầu nhìn Lạc Kỳ, trong lòng cũng cạn lời. Thố Điểm Điểm oán hận, Lạc Tổng, người cũng không xem chuyện giữ lấy cửu thái tử sao? Thố Điểm Điểm thầm nghĩ, tuy rằng Lạc Tổng cùng cửu thái tử kế ước là một hồi ngoài ý muốn, nhưng tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Có liên hệ khế ước, Lạc Tổng có thể dễ dàng tiếp cận những người khác với cửu thái tử hơn. Thế nhưng nghe Tổng Thư Ký nói, Lạc Tổng giống như cũng không có thích cửu thái tử. Nghĩ cửu thái tử thật là phiền toái, gây trở ngại cho việc hắn kiếm tiền. Làm sao như vậy? Cửu thái tử là một nhân vật uy phong như thế, làm sao ta có thể mà không để vào lòng chứ? Lạc Kỳ nói. Thố Điểm 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 này tràn đầy hoài nghi nhìn Lạc Kỳ. Lạc Kỳ phất tay. Được rồi, cô đi đi. Tháng sau phải chuẩn bị đi công diễn đó. Thố Điểm Điểm tự hồ nghĩ tới cái gì, mặt mày nghiêm túc. Ta đã biết. Nàng hít sâu một hơi, cảm giác được một cỗ áp lực. Gần đây, công ty càng ngày càng có tuyển thêm nhiều nhân viên mới. Muốn giữ được sự nổi tiếng, cũng khẳng định là phải biểu hiện thật tốt. Thố Điểm Điểm vừa rời đi, toàn bộ văn phòng chỉ còn lại một mình Lạc Kỳ. Lạc Kỳ ngồi ở trong văn phòng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảm giác cô tịch. Lạc Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến Ngao Dạ. Thời điểm ở hiện đại, hắn vì nguyên nhân thân thể vẫn luôn độc thân. Sau đó, liền được đệ đệ chữa khỏi, cũng giữ thói quen lúc trước. Ngao Dạ là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là chỗ dựa của hắn ở Long tộc. Hắn đối với Ngao Dạ rất có hảo cảm, chẳng qua là tính cách. Hắn rốt cuộc không có thói quen đi cầu xin tình cảm của người khác. Lạc Kỳ vén lên khóe miệng cười cười. Thời điểm hắn mới đến đây, bởi vì thương tích quá nặng, không động đậy nổi. Ngao Dạ tựa hồ cũng bị hắn liên lụy không nhẹ. Vài ngày, cũng không có sức lực, muốn đi đánh nhau phát tiết. Cơn tức giận cũng không nổi. Một trận tiếng đập cửa vang lên, Lạc Kỳ đi đến cửa nhìn qua. Là Thập Lục tiền bối. Người tới là một cường giả của Hoàng Vũ tộc, tên là Huyền Thập Lục. Huyền Vũ tộc sống rất lâu, ở trong tộc trưởng lão nhiều nhân vật đã sống đến cả mấy ngàn năm. Huyền Thập Lục vẫy tay.
Không cần khách khí như vậy.
Thập Lục tiền bối, có chuyện gì không? Lạc Kỳ hỏi.
Phào Phào có đem một phong thư đó.
Huyền Thập Lục nói. Lạc Kỳ gật đầu. Làm phiền. Lạc Kỳ không phải là sống một mình, là cùng Lạc Phao Phao đến đây. Lạc Phao Phao có huyết mạch của Huyền Quy, năng lực phòng ngự là hàng nhất lưu. Thời điểm xuyên không, Lạc Phao Phao đã chặn lại hơn một nửa công kích. Nếu như không, Lạc Kỳ không có khả năng đến được đây. Lạc Phao Phao đến đây không lâu, đã được người của Huyền Quy nhất tộc đón đi. Dường như là tộc Huyền Quy có một thủ đoạn rất đặc thù, có thể cảm ứng của hơi thở người đồng tộc. Lạc Phao Phao huyết mạch rất cao. Thời điểm ở hiện đại, bởi vì nguyên nhân điều kiện là thời đại mạt pháp, cho nên bị hạn chế trưởng thành. Sau khi thực lực tăng lên, có thể thức tỉnh được ký ức truyền thừa đáng sợ của Huyền Quy nhất tộc. Lạc Phao Phao sau khi về Huyền Quy nhất tộc cũng không quên Lạc Kỳ. Sau đó yêu cầu người của Huyền Quy nhất tộc cho người quay lại bảo vệ Lạc Kỳ, hứa hẹn chỉ cần tu sĩ của Huyền Quy nhất tộc bảo hộ Lạc Kỳ 100 năm, sau đó sẽ đem truyền thừa thức tỉnh truyền lại cho người ở trong tộc. Thời điểm 100 năm đối với phàm nhân mà nói đã là rất dài, nhưng đối với Huyền Quy nhất tộc, một giấc ngủ cả 100 năm cũng không tính là gì. Huyền Vũ tộc đối với Lạc Phao Phao yêu cầu là rất coi trọng, liền tìm Huyền Thập Lục trưởng lão đưa đến đây để bảo hộ Lạc Kỳ. Long tộc ở bên kia thấy Huyền Vũ tộc ở bên này dắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, Long đế cảm thấy cũng không thể so sánh bằng Huyền Vũ tộc, cho nên cũng đi tìm một hoàng giả của Long tộc ngầm bảo hộ Lạc Kỳ. Đâm ra Lạc Kỳ lại ở đây ngon lành như vậy. Lạc Kỳ mở ra phong thư xem một chút. Ở trong thư, Lạc Phao Phao kể lại tình hình của hắn gần đây, oán giận trưởng lão trong tộc luôn bắt hắn phải chịu khổ tập luyện. Lạc Kỳ đọc thư, phỏng đoán trưởng lão của Huyền Vũ tộc bắt Lạc Phao Phao ăn khổ dược, sợ rằng đây là các loại linh dược, vì muốn để Lạc Phao Phao mau chóng tăng thực lực. Linh dược miễn phí, có những thứ bắt buộc còn phải ăn, Lạc Phao Phao thì lại ghét bỏ vô cùng. Chương 327, bình chọn. Vòng tuyển nhân viên mới của tập đoàn Thiên Kỳ nháo nháo oanh liệt. Trải qua vòng thứ nhất bình phẩm, đã có 9 phần người bị loại bỏ, nhưng vẫn có gần 2.000 người trúng tuyển đưa đến trước bàn của Lạc Kỳ. Lạc Kỳ triệu tập các chủ quản thuộc hạ của mình, sau đó cùng thảo luận. Tất cả những người trúng tuyển dựa theo yêu cầu chuẩn bị một đoạn video khoảng độ 5 phút. 5 phút thời gian nhìn không dài, nhưng mà 2.000 cái 5 phút thì khả năng xem cũng rất mệt mỏi, mất không ít thời gian. Ở trong phòng họp, hơn 20 chủ quản tập trung lại, nhân viên cũng rất đông đúc. Lạc Kỳ bảo một thư ký bắt đầu bình chọn. Các tư liệu từ từ được đưa đến là một nữ tu của hòa tộc. Ở trong video của nữ tu hòa tộc phát lên hình ảnh là một đoạn video chiến đấu. Ở trong hình là một mỹ nữ thân mặc váy dài đỏ, người vô cùng mạnh mẽ. Tu sĩ đối chiến với nàng bị nàng dẫm một đám ở dưới chân. Trong nháy mắt hiện lên hình ảnh, Lạc Kỳ tức khắc có loại cảm giác muốn giận cả tóc gáy. Nếu như hắn nhìn không lầm, nữ nhân này bay lên một chân, đá thẳng vào giữa hai chân của đối thủ. Tuy rằng hình ảnh chỉ thoáng qua một chút, nhưng Lạc Kỳ ngoài ý muốn có thể nhìn rất rõ gương mặt đau đớn muốn chết của tên kia. Hình ảnh quá mức chân thật, Lạc Kỳ cũng cảm giác thương tên kia như thương thân mình vậy. Tình hình khép chặt háng lại mà đổ mồ hôi lạnh. Một vị chủ quản ở bên cạnh Lạc Kỳ giải thích:
à, đây là nữ thần của hỏa tộc Viêm Nghiên. À, vì quay video này, nàng đi tìm một đám không tặc. Hiện tại đám không tặc này đã đi vào trong dĩ vãng đó. Lạc tổng, người xem.
Lạc Kỳ giật mình, đối phương tu vi cao như vậy, mời chào đối phương vào công ty, chỉ sợ sẽ trở thành nhân vật có vấn đề. Thấy thế nào cũng không tốt. Bất quá, đối phương vì tuyển chọn đã tìm một đoàn không tặc. Nếu như không chiêu mộ người này, chỉ sợ cũng sinh chuyện. Lạc Kỳ hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn đám chủ quản.
Được rồi, chúng ta biểu quyết một chút xem.
Mấy vị chủ quản đồng thời giơ tay lên, cho nên phiếu đã được thuận. Lạc Kỳ nhíu mày thầm nghĩ, bọn người này rốt cuộc cảm thấy nữ tu là không tồi, hay là do sợ đắc tội với nữ tu này hay sao?
Viêm Nghiên.
Lạc Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó hả?
Là con gái của Viêm Hoàng sao?
Chủ quản gật đầu.
À, là đúng vậy đó.
Lạc Kỳ nhìn giấy tờ một chút.
Chú ý một chút. Người tiếp theo
là một mỹ nữ của Hải Long tộc xuất hiện ở trên màn hình. Mỹ nữ trên tay cầm một cây tam xoa kích bay ở trên mặt biển. Tam xoa kích của đối phương vung lên, ngay sau đó trên màn hình hiện lên sóng biển ngập trời. Khí thế của biển cả mênh mông nghênh diện mà đến, có cảm giác như muốn thôn phệ tất cả. Lạc Kỳ day day đầu. Hải Long tộc dường như có một chút giống như là mỹ nhân ngư. Hải Long tộc phần lớn có được võ hồn thủy, có năng lực khống chế nước vô cùng xuất sắc. Nữ nhân này là một năng lực có sức chiến đấu nhất lưu. Một đoàn không tặc, nàng tỏa sáng rực rỡ như vậy. Nàng ra tay đều là sử dụng những cấm chú, dùng sóng biển. Lạc Kỳ trong lòng cũng dấy lên dự cảm bất hảo. Các nữ tu này quả nhiên đều là những nhân tài chiến lực kinh người. Giới giải trí ở thời hiện đại, những nữ diễn viên nóng tính đều có quan hệ không tốt, ở trên mặt cũng luôn luôn duy trì lạnh lùng. Thế nhưng ở dị giới, nếu như làm không cẩn thận, một lời không hợp là người ta vung lên đánh nhau. Vì sự nghiệp làm ăn dài lâu, Lạc Kỳ cũng phải nhịn.
Cái này không phải là công chúa của Hải Long tộc chứ?
Một vị chủ quản: ê, đúng là tiểu công chúa của Hải Long tộc. Vị công chúa này được Hải Vương rất yêu thích, từ nhỏ đã thích nghịch ngợm quậy phá. Bất quá diện mạo của nàng là xuất chúng, khẳng định là một viên ngọc quý của Hải Long tộc. Lạc Kỳ cạn lời, lại là một vị tu nhị đại không đắc tội nổi. Tu nhị đại này tại sao lại hứng thú đi trở thành minh tinh nổi tiếng như vậy chứ? Lạc Kỳ cảm thấy mình tựa hồ cũng đã từng nghe qua đại danh của nàng công chúa này. Đối phương là vô cùng hiếu chiến. Hải Long tộc có không ít tuấn kiệt trẻ tuổi đều bị nàng từng khiêu chiến. Đây là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Hải Vương thậm chí cũng không quản được con gái. Này, không lẽ là mình chiêu mộ một người đến cả Hải Vương cũng không quản nổi vào công ty hay sao vậy? Cửa bị mở ra, Lạc Kỳ nghe được động tĩnh, nhìn qua thấy Ngao Dạ và Vân Trọng Thư đang đứng ở trước cửa. Lạc Kỳ nhăn mày, không biết vì sao hai người lại tới. Nhìn thấy ánh mắt của các vị chủ quản ở trong phòng chuyển động, thậm chí có mấy người đang nhìn chằm chằm, tựa hồ đánh giá phản ứng của hắn. Lạc Kỳ trong lòng thầm nghĩ, thời điểm ở hiện đại, huynh đệ của hắn Giang Thiếu Bạch ở công ty cũng không có quá tỏa sáng. Các công chức ở trong công ty đều đoán hắn và đệ đệ có quan hệ. Đến đây rồi cũng vẫn giống như vậy. Ngao Dạ đang đứng đó, một vị trưởng phòng tức khắc ngồi đứng cũng không yên, sau đó vội vàng đứng dậy hành lễ.
Bái kiến cửu điện hạ.
Ngao Dạ phất phất tay.
Không cần đa lễ.
Ánh mắt của Ngao Dạ đảo qua từng người rồi dừng lại ở trên Lạc Kỳ.
A Thư cũng có hứng thú đối với việc tuyển minh tinh, ta dẫn hắn đến để xem.
Lạc Kỳ nhàn nhạt gật đầu. Là bình chọn vừa mới bắt đầu thôi, hai vị đến đúng lúc. Cửu thái tử rất bá đạo, tự nhiên cũng sẽ không có quá mà nể nang gì đoạt vị trí của người chủ tịch. Cũng may là ở đây rất rộng rãi, ngồi hai người cũng thoải mái. Sau khi bị đoạt ghế chủ tịch, quả nhiên tất cả một đám người mặt mày xám xịt lại. Vân Vọng Thư cũng không có mặt dày như Ngao Dạ, ngồi xuống một ghế trưởng phòng. Màn hình rất nhanh truyền đến tin tức người trúng tuyển thứ ba. Người trúng tuyển thứ ba đến từ Xà tộc, thân hình rõ ràng là như con rắn vậy. Lạc Kỳ thầm nghĩ, cũng coi như là eo thon dáng đẹp. Đại để là như vậy. Ở phương Tây một đoạn thời gian, tựa hồ có lưu hành việc eo thon như vậy. Eo càng nhỏ thì càng đẹp. Bất quá cho dù eo nhỏ như vậy, nhưng cũng không thể nào so sánh được với Xà tộc sinh ra người đã dáng đẹp. Ngao Dạ nhìn màn hình cười nhạo một tiếng.
Hừ, thật là gầy, vừa nhìn đã biết không ăn uống được rồi.
Lạc Kỳ cạn lời. Này, ta đang tuyển mỹ nhân có được hay không? Ta đâu có tuyển nguyên liệu nấu ăn đâu.
Lạc tổng, đây là tiểu quận chúa của Thanh Xà tộc.
Lại thêm một vị tu nhị đại. Ngao Dạ phất tay.
Hừ, Xà tộc công chúa sao? Quận chúa thì có bao nhiêu, đâu có gì là ghê gớm.
Lạc Kỳ nhíu mày, bảo tuyển qua người tiếp theo. Bởi vì ba người đầu tiên đều là những mỹ nữ tính tình nóng của yêu tộc rất nổi danh. Lạc Kỳ theo bản năng, người thứ tư hẳn là cũng mỹ nữ có ngoại hình chiến đấu cao. Kết quả lại là một nữ tu của chư tộc. Nhìn thấy người trúng tuyển thứ tư, Lạc Kỳ có trực giác. Còn mẹ nó chứ, cái gì vậy? Một miệng thế giới mỹ nữ như mây, thế nhưng vì quá nhiều mỹ nữ, nhìn nhiều cũng chẳng có cảm giác. Ấy thế nhưng vị trúng tuyển thứ tư này lại là một điều rất đặc biệt. Lạc Kỳ vừa nhìn thì phát hiện ba người trúng tuyển lúc đầu quả nhiên là dung mạo xinh đẹp có sẵn, là thiên tư quốc sắc. Lạc Kỳ liếc mắt một cái mới cười nói. Ngao Dạ bật cười to.
Cái này không tồi. Hey, vừa thấy là đã biết. Điện nước đầy đủ. Nếu như mà luộc cái lỗ tai này cắn lên nhất định là dai giòn sần sật đó.
Ngao Dạ này là đang nghiêm túc hay sao vậy? Mỗi một tộc đều có thẩm mỹ khác nhau, lấy cái béo làm đẹp cũng rất có khả năng chứ. Lạc Kỳ quay đầu nhìn mấy vị trưởng phòng. Các vị trưởng phòng lập tức liền đồng ý với ý kiến của Ngao Dạ. Ngao Dạ ngẩng cao đầu nhìn mấy vị trưởng phòng đang tán thành, hắn có chút kiêu ngạo. Lạc Kỳ âm thầm thở dài. Ngao Dạ ở đây, những người khác liền không dám đưa ra ý kiến khác. Đối phương vẻ mặt như muốn chảy cả nước miếng. Thực sự là bọn họ đành phải phụ họa mà tuân theo. Lạc Kỳ nhìn thoáng qua màn hình thầm nghĩ. Không phải là vì màn hình, mà là bởi vì thực sự là Ngao Dạ đến chọn đồ ăn chứ. Nếu như vậy là có chút phiền phức. Thì nếu đại lục thì yêu tộc cầm đầu thiên hạ, bản thân thẩm mỹ của hắn chỉ có thể đơn giản được đưa ra tham khảo mà thôi. Lạc Kỳ liếc mắt một vị trưởng phòng của thố tộc. Vị trưởng phòng này lá gan vốn nhỏ. Trong lòng nhìn thấy không khí căng thẳng có chút khẩn trương, vị trưởng phòng bấy giờ không ngừng đưa tay lau mồ hôi ở trên trán. Tiếp theo đi. Lạc Kỳ nói. Ở trong hình đã xuất hiện một nữ tu vô cùng xinh xắn, lanh lợi. Nữ tu ở trên đầu cắm mấy cái lông vũ. Ngao Dạ cười một tiếng.
Là điều tộc. Bọn này hay dụng lông, thật là chán ghét.
Lạc Kỳ cười cười thầm nghĩ. Bởi vì công chúa Phượng Vũ là một kỳ tài nổi danh. Có công chúa Phượng Vũ ở đây làm chỗ dựa, Phượng tộc tự hồ có không ít nữ tu đều hứng thú đi tuyển. Ngao Dạ chống cằm, nhìn một đám trúng tuyển, các loại lời bình, đưa ra những lời phát biểu. Vân Vọng Thư nhìn thoáng qua Ngao Dạ, trong lòng cũng khó chịu. Ngao Dạ cũng chọn, nhưng rõ ràng là luôn muốn đối đầu với Lạc Kỳ vậy. Bình chọn được hơn một nửa. Ở trong hình là có âm thanh của một nữ tu vang lên. Bộ dáng của nữ tu vô cùng kinh diễm, nhưng Lạc Kỳ lại cảm giác có chút cổ quái. Ngao Dạ ở một bên, phùng mồm.
Kỳ lạ, gia hỏa này quen mắt.
Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ, là biết người này sao? Ngao Dạ vốn dĩ là cửu hoàng tử của Long tộc. Quen người này người kia cũng chỉ là loanh quanh. Không lẽ đây cũng lại là một tu nhị đại? Ngao Dạ nghi hoặc.
Có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai đó.
Vân Vọng Thư cười cười. là Thanh Ảnh tộc đâu.
Ngao Dạ bừng tỉnh, thì ra là hắn. Cái đồ ẻo lả này, hi à, lại đi mặc đồ nữ trang. Gia hỏa này không cần suy xét đâu, là một người nam đó.
Lạc Kỳ thầm nghĩ, nữ đã xinh đẹp như vậy, vậy mà là nam sao? Thế giới này thì ra cũng có như ở thời hiện đại của mình vậy. Lạc Kỳ nhìn thấy một vị trưởng phòng ở bên cạnh. Trưởng phòng này xem tư liệu một chút. Tư liệu của người này hẳn là làm giả. Có lẽ là hắn lấy một em gái đồng tộc đưa tư liệu đến.
Xem kỹ một chút, Tuyển.
Lạc Kỳ nói. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ.
Này, tại sao ngươi lại Tuyển? Ngươi không nghe ta nói sao? Đấy là nam.
Lạc Kỳ gật đầu. Ta biết, ta nghe người nói. Bất quá người này có rất có tác dụng đó.
Ngao Dạ cau mày. Ngươi bị bệnh sao? Ai lại thích như vậy?
Tại sao lại không chứ? Có rất nhiều người thích như vậy. Các đại lão nữ trang kiếp trước chính là Thực Hồng. Ngao Dạ trợn mắt.
Ây, thật là biến thái.
Lạc Kỳ híp mắt. Là minh tinh màn bạc thì phải có sự đặc biệt của mình. Lạc Kỳ đã từng ở thời hiện đại, đã thấy vô vàn kiểu sống. Người có khả năng như vậy mà lại xinh đẹp đến như thế, rất có khả năng sẽ hot. Ngao Dạ cười cười.
Hey, đúng là nhân tộc. Cái đám dê hai chân các người ánh mắt rất kỳ lạ mà.
Lạc Kỳ cũng bật cười. Có lẽ là như vậy. Nếu như hắn ở yêu tộc mà không thể nổi tiếng, thì nhất rất có thể ở nhân tộc sẽ nổi tiếng đó.
Tâm thần.
Ngao Dạ nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, nhưng cũng không cãi cọ với Lạc Kỳ. Một đám trưởng phòng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi ngóng xuống tim, cũng không dám chen vào tranh cãi. Vân Vọng Thư ngoài ý muốn liếc nhìn Lạc Kỳ, thầm nghĩ Lạc Kỳ nhìn tình hình rất tốt, nhưng nếu như gặp sự tình nào đó, quả nhiên cũng rất chấp nhất. Bình chọn lại tiếp tục, không khí ở trong văn phòng càng lúc càng căng thẳng. Thế nhưng cũng dần dần được tiêu tán, mọi người cũng bắt đầu đưa ra thảo luận. Vân Vọng Thư nhìn Lạc Kỳ, trong lòng có cảm giác giàu dễ. Có rất nhiều nữ tu tham gia bình chọn. Ngay từ đầu, Lạc Kỳ còn tưởng rằng Ngao Dạ sẽ mất đi hứng thú với bình chọn. Không nghĩ tới, Ngao Dạ vẫn ngồi xem đến cuối. Sau một vòng bình chọn, lại loại đi phân nửa đám nữ tu.
Được rồi, mọi người về sắp xếp lại một chút. Chuẩn bị làm cho tôi một cái báo cáo vòng tuyển thứ hai.
Sau khi xem xong tất cả hình ảnh, Lạc Kỳ phất tay bảo mọi người rời đi. Vị trưởng phòng thố tộc nghe được Lạc Kỳ nói, bây giờ gấp đã không chịu nổi, giống như là thoát khỏi nơi yêu ma quỷ quái vậy. Mấy vị trưởng phòng khác nhìn Lạc Kỳ, rồi thu hồi tâm tư xem náo nhiệt, trở về lo phần hồ sơ của mình. Lạc Kỳ nhìn các vị trưởng phòng, nghĩ thầm, Ngao Dạ mang Vân Vọng Thư đến đây. Nếu như hắn mà là những nhà báo, nhà săn tin, nhất định sẽ có tư liệu để mà viết.
Lạc tộc rất lợi hại, làm ăn lớn như vậy.
Vân Vọng Thư nói. Lạc Kỳ cười cười. Đều là mọi người hỗ trợ thôi. Bằng không, công ty của chúng tôi cũng không có thể phát triển nhanh đến như vậy. Vân Vọng Thư cùng Lạc Kỳ hàn huyên vài câu rồi rời đi. Ngao Dạ đi theo ra ngoài. Hắn trở về cung điện của mình, nhìn thấy Ngao Thanh đang nằm ở trên ghế massage. Ngao Dạ có chút không vui, giữ ghế massage lại. Ngao Thanh liếc nhìn Ngao Dạ, vẫn cứ nằm ở đó. Ghế massage phóng ra dòng điện rất tốt, uy lực cũng không nhỏ, đủ để biến một con gà thành gà nướng. Nhưng bất quá đối với Long tộc, đây cũng chỉ là tẩm quất gân cốt mà tí. Ngao Dạ nhìn thấy Ngao Thanh nằm đó phất tay.
Xuống dưới đi, đừng có nằm lên ghế của ta.
Ngao Thanh liếc nhìn Ngao Dạ.
Có sao đâu, dù sao ghế cũng là Lạc Kỳ làm ra. Người xin hắn thêm một vài cái cũng được.
Ngao Dạ thầm nghĩ. Đi xin cái tên Lạc Kỳ kia thật là mất mặt. Tên phàm nhân ngu xuẩn.
Cửu đệ, nghe nói người mang theo Vân Vọng Thư đến chỗ của Lạc Kỳ.
Ngao Thanh lười biếng, lắc lắc cái đuôi hỏi.
Là bởi vì A Thư nói hắn có hứng thú với cuộc tuyển chọn.
Ngao Thanh lại nhìn Ngao Dạ.
Cho nên người đưa Vân Vọng Thư đến chỗ của Lạc Kỳ sao? Vậy bình chọn thú vị không? Không có gì là thú vị cả.
Ngao Thanh nghĩ không có thú vị. Cửu đệ của mình thật là ngu ngốc, không thú vị mà ngồi xem từ đầu đến cuối. Ngao Dạ chỉ lo kén cá chọn canh đối với cuộc tuyển chọn, cho nên cũng đã gạt qua Vân Vọng Thư. Ngao Thanh liếc mắt nhìn Ngao Dạ.
Kỳ thật ta cảm thấy rất thú vị. Người đến đó xem. Thật ra ta cũng biết Lạc Kỳ cũng là người thú vị. Nếu như ta là người, ta cũng đồng ý để xin ký khế ước đó.
Ngao Dạ cười nhạt một tiếng.
Người nói này nói nọ. Đúng là như vậy đó. Ta xem ngũ ca người cũng giống mình lão bà điên kia, thật giống nhau đó.
Ngao Thanh lập tức nhảy xuống.
Người nói cái gì?
Lập tức Ngao Thanh vừa nói xong bị Ngao Dạ đánh ra một luồng công kích. Ngao Thanh thoát khỏi công kích của Ngao Dạ. Phân lượng của Ngao Thanh không nhẹ, nhảy dựng lên làm cho ghế mát xa bị sập xuống. Ngao Dạ kích động.
Ngũ ca, ngươi làm hỏng cái ghế của ta.
Ngao Thanh giống giận, chồm tới Ngao Dạ, phát động điên cuồng tấn công tiếp. Ngao Thanh đem Ngao Dạ đá tung ra ngoài, hai con rồng lập tức đánh nhau túi bụi. Ngao Thanh đã là yêu hoàng, thực lực vượt qua Ngao Dạ hơn không ít, trực tiếp đem Ngao Dạ đánh tung tóe. Sau đó, Ngao Thanh nằm trên ghế mát xa, rồi tiếp tục vung lên một cái nhẫn không gian thu vào, nhảy ra ngoài. Ngao Dạ điên cuồng đuổi theo. Qua mấy con phố, không biết Ngao Thanh đã trốn đi đâu, lầu bầu chửi bới một trận rồi quay về. Chương 328, biện pháp của Giang Thiếu Bạch. Tại khách sạn Long Thành, Vân Thường nhìn Vân Vọng Thư lười biếng nói.
Cuối cùng ngươi đã quay lại. Ê, một người phàm đã chán chết. Ta nghe nói ngươi cùng Ngao Dạ đi đến tổng bộ của tập đoàn Thiên Kỳ.
Vân Vọng Thư gật đầu. Là có như vậy.
Ngươi chủ động hẹn Ngao Dạ, hắn rất vui chứ?
Vân Thường nói. Cũng không có. Lúc trước Ngao Dạ thật sự là thích dính lấy mình, ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm mình. Căn bản hắn không cần đi tìm Ngao Dạ, đối phương khác tự tìm tới. Lần này Ngao Dạ vẫn cứ nhiệt tình như vậy, nhưng dường như lại có chút khác. Hắn đưa ra ý kiến muốn đi xem cuộc dự tuyển. Đối phương thật ra muốn dẫn hắn đi, chỉ là sau khi vào phòng họp, đối phương lại chỉ nói chuyện với Lạc Kỳ, cũng không có quan tâm đến hắn. So với trước, thái độ của Ngao Dạ đã rất xa cách. Hắn luôn luôn đối với sự dây dưa của Ngao Dạ có chút phiền muộn. Đối phương thay đổi lại làm cho hắn không cao hứng. Vân Thường cười cười.
Gia hỏa Ngao Dạ này lúc trước tựa hồ đã đánh nhau với Ngũ Điện Hạ, cũng không biết là vì sao.
Vân Vọng Thư nhíu mày. Long tộc là một chủng tộc luôn luôn tôn trọng thực lực. Chín vị Điện Hạ thường đánh nhau, chỉ cần không có làm quá lớn, Long Đế cũng không có quản. Ngao Dạ thức tỉnh chính là thời không võ hồn, năng lực vô cùng quỷ dị. Nếu như đối chiến cùng cấp bậc, không có đối thủ, so với huynh đệ của hắn thực lực cường hãn, cũng rất dễ dàng bị Ngao Dạ ám toán.
Người đến tập đoàn Thiên Kỳ một trận, cảm giác thế nào?
Vân Vọng Thư cao cao mày.
Lạc Kỳ không có đơn giản. Các nữ tộc đến tham dự tuyển đều có, trong đó họ cũng không thiếu những nhân vật phong vân trong thế hệ trẻ tuổi của các tộc.
Tập đoàn Thiên Kỳ tung ra các minh tinh đều là một ít tiểu yêu. Vân Vọng Thư theo bản năng đến tham gia dự tuyển, nhiều lắm cũng chỉ là những yêu tộc phụ thuộc. Kết quả hắn xem MV trong phòng họp, lại thấy không ít những gương mặt những người trong vương tộc.
Vân Thường cau mày. Lực ảnh hưởng của tập đoàn Thiên Kỳ ở Thiên Yêu Đại Lục càng lúc càng lớn, có thể phát triển công ty đến mức độ này là thật sự lợi hại.
Vân Vọng Thư không nói, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác mất mát nhàn nhạt. Ngao Dạ thời điểm mới ký kết khế ước với Lạc Kỳ, không thiếu bị người ta chê cười. Bất quá địa vị của Lạc Kỳ ở trong yêu tộc mấy năm nay càng ngày càng cao. Có không ít yêu tộc cảm thấy Ngao Dạ vận khí tốt, nhặt được thần tài về nhà. Lạc Kỳ biết kiếm tiền như vậy, Ngao Dạ chỉ cần nằm trên giường là thoải mái có tiền ăn. Vân Vọng Thư híp mắt, Long Đế cũng rất coi trọng Lạc Kỳ. Huyền Vũ nhất tộc tìm về được thánh tử cũng rất chiếu cố Lạc Kỳ. Phượng tộc Phượng Vũ công chúa là nghệ sĩ dưới trướng của tập đoàn Thiên Kỳ, giao tình với Lạc Kỳ cũng không tồi. Bất chi bất giác lực ảnh hưởng của Lạc Kỳ càng ngày càng khủng bố. Lạc Kỳ trở lại cung điện, nhìn thấy một góc cung điện bị đánh sập, mấy yêu tu đang vội vàng sửa chữa.
Sao lại thế này vậy?
Lạc Kỳ cau mày hỏi.
Ngao Dạ có chút không sảng khoái. Ngũ ca lại đây tìm ta, cho nên biến thành như vậy đó. Bất quá người yên tâm, ta đã đánh đuổi hắn đi rồi.
Lạc Kỳ nhíu mày thở dài. Ngũ hoàng tử là cao thủ võ hoàng, người hà tất phải như vậy. Ngao Dạ không sảng khoái nhìn Lạc Kỳ.
Người có ý gì?
À không, hắn chỉ là cảm thấy Ngao Dạ lấy thực lực vương cấp khiêu chiến hoàng cấp là có chút tự mình chuốc khổ. Nếu như đều là hoàng cấp thì không tính. Long tộc là yêu tộc hoàng tộc, lấy yếu thắng mạnh cũng thuộc dạng tầm thường. Thế nhưng ngũ hoàng tử cũng là long tộc, huyết mạch cũng không kém Ngao Dạ. Ngao Dạ hừ một tiếng không có sảng khoái.
Hắn bất quá chỉ là ăn cơm nhiều hơn ta 2 năm thôi. Nếu như không phải là tại ngươi, ta cũng đã sớm đạt lên hoàng cấp.
Lạc Kỳ cười cười. Được rồi, là ta sai. Các loại nói như vậy, Lạc Kỳ đã nghe qua rất nhiều. Lúc đầu còn có chút ngượng ngùng, dần dần cũng thành quen. Các người vì sao mà lại cãi nhau vậy? Lạc Kỳ thuận miệng hỏi. Ngao Dạ trừng mắt nhìn Lạc Kỳ.
Ngươi đó, thật là phiền toái.
Được rồi, xin lỗi ta đã hỏi nhiều. Ngao Dạ thu hồi ánh mắt, rầu rĩ nghĩ. Nếu như nói cho Lạc Kỳ là vì cái ghế mát xa mà đánh nhau, Ngao Dạ liền cảm thấy Lạc Kỳ sẽ kiêu ngạo. Gia hỏa này nhất định sẽ có một ngày dẫm lên đầu mình. Lạc Kỳ nhìn biểu tình của Ngao Dạ, cảm thấy đối phương có chút uể oải, nghĩ có lẽ là vì đánh nhau thua cho nên tâm tình không tốt. Lạc Kỳ nhìn cái ghế mát xa đã sập nát, nhìn thoáng qua Ngao Dạ. Ngao Dạ cũng đang tựa hồ xem ý kiến của mình. Ngao Dạ kiêu ngạo ngẩng đầu lên không thèm nhìn nữa. Ở bên kia, từ lúc định cư ở Thánh Thành, Giang Thế Bạch thường thường ở trong phòng luyện chế pháp khí để làm tăng thêm độ thuần thục của luyện khí. Dưới rất nhiều tài nguyên, thuật luyện khí của Giang Thế Bạch rất nhanh đã tăng lên. Giang Thế Bạch bán ra một ít pháp khí, trừ đi tài liệu chi phí cũng thu được lợi nhuận. Giang Thế Bạch cũng không trông cậy dựa vào luyện khí kiếm nguyên thạch, thế nhưng kiếm tiền là một sự tình hết sức hưng phấn. Hai người thời gian sống ở trong Thánh Thành cũng rất bình tĩnh. Đan khí cát vẫn còn mong một vài đồ vật ở trên người của Giang Thiếu Bạch. Kỳ thật, qua hỏi thăm ngầm tung tích của hai người, người của đan khí cát cũng không nghĩ tới, sau khi hai người bị tiết lộ tung tích lại vẫn còn vào trong Thánh Thành. Diệp Đình Vân ở Thánh Thành cuộc sống cũng không tồi, thậm chí là còn có thanh danh, kết bằng hữu với một số đan sư. Diệp Đình Vân cũng tham gia những đại hội thuật sư, gặp gỡ một chút, sẽ đem những tâm đắc luyện đan của mình chia sẻ. Tuy rằng mọi người đều phải giấu những ngón nghề đặc biệt, bất quá Diệp Đình Vân vẫn có những thu hoạch không nhỏ, thuật luyện đan cũng tăng lên rất nhanh. Diệp Đình Vân am hiểu luyện chế những công pháp luyện đan dược huyền cấp, dần dần ở Thánh Thành cũng có thanh danh nổi lên.
Ta đã về,
Giang Thế Bạch vui sướng nói. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch có chút nghi hoặc. Ngươi thoạt nhìn tâm tình không tồi, là có chuyện tốt sao? Giang Thiếu Bạch cười cười. Cũng không phải là chuyện gì tốt, chẳng qua là bên công ty của tập đoàn Thiên Kỳ ở Thánh Thành chính thức chiêu mộ một vị đan sư.
Đình Vân, ngươi có thể thử đi xem, nếu như mà vận khí tốt, biết đâu chúng ta có thể liên hệ với đại ca.
Cái gọi là đan sư chính thức chính là ký kết với cửa hàng để cung cấp đan dược cho cửa hàng hàng tháng. Diệp Đình Vân nghe vậy gật đầu. Đây cũng là một biện pháp. Giang Thế Bạch thần bí cười nói. Ta nghĩ ra một ý định rất tuyệt diệu, có thể trước tiên khiến cho đại ca chú ý, cũng không cần phải bại lộ thân phận.
Diệp Đình Vân nhìn dáng vẻ đắc ý của Giang Thế Bạch. Ý kiến gì vậy?
Giang Thế Bạch thần bí cười, lộ ra dáng vẻ cao thâm mặt chắc. Xem bộ dáng của hắn, có lẽ đối với biện pháp này rất hứng thú. Con chuột ngốc cũng bị khơi mào, đứng dựng cả lên căng lỗ tai, mắt trợn lên nhìn Giang Thiếu Bạch.
Đình Vân, ngươi dùng tên giả Lạc Văn Phong, chỉ cần như vậy thì nhất định ngươi có thể gây sự chú ý của đại ca đó.
Diệp Đình Vân tựa hồ bị chủ ý của Giang Thiếu Bạch làm cho kinh sợ, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần. Như vậy có tốt không? Không chờ Giang Thiếu Bạch đáp, con chuột Đa Đa đã ngã lăn ra đất, ôm bụng cười khanh khách. Giang Thế Bạch cũng không quan tâm đến thái độ của nó.
Đương nhiên là tốt mà. Đại ca nếu như nghe thấy cái tên này, nhất định là tinh thần sẽ rất hưng phấn đó.
Diệp Đình Vân thầm nghĩ, Không chừng tinh thần của Lạc Kỳ hưng phấn thì Giang Thiếu Bạch cũng rất hưng phấn thì có. Nhưng đó là cha ngươi. Giang Thiếu Bạch không quan tâm. Cha thì sao? Cha sẽ không có để ý đâu. Đình Vân, nếu như ngươi lấy tên của cha ta, ai, ta dùng tên của cha ngươi là được rồi. Ta nhớ ở tên của cha ngươi là Diệp Cẩn Chi phải không? Diệp Đình Vân giật mình, dùng tên giả như vậy thật sự là không có vấn đề gì chứ. Con chuột Đa Đa ngồi ở một bên nhìn Giang Thiếu Bạch bĩu môi. Đúng là cái đồ bất hiếu mà, thật sự là cái tên hố cha mà. Là Diệp Cẩn Chi. Được rồi, là Diệp Cẩn Chi. Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu, bỗng nhiên nghĩ dùng tên của nhạc phụ đại nhân cũng có chút kỳ lạ. Hắn do dự một chút. À, hay là gọi ta là Giang Nhất Chỉ đi. Đại ca nếu như nghe tên hẳn là cũng sẽ nhận ra. So với việc dùng tên của nhạc phụ đại nhân, tựa hồ dùng tên sư phụ thì sẽ dễ chịu hơn một chút. Diệp Đình Vân cười khổ. Nếu như ngươi nghĩ không thành vấn đề, vậy quyết định như vậy. Tuy hắn dùng tên của Lạc Văn Phong cũng có chút kỳ quái, bất quá nếu như là Lạc Kỳ xác định khi nhìn thấy cái tên này có thể đoán được điều gì đó. Con chuột Đa Đa liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, chớp chớp con mắt.
Ây da, Giang lão đại, từ hôm nay trở đi Diệp lão đại là cha ngươi đó, ngươi phải tôn kính Diệp lão đại một chút đó.
Giang Thiếu Bạch gãi đầu, có chút cảm giác cũng nhức óc lắm. Hắn vốn tưởng rằng đây là một ý kiến tuyệt vời, bất quá không biết vì sao lại thành ra chẳng ra gì như vậy. Diệp Đình Vân chống cằm nói, sở yêu thú cần đan dược, tựa hồ cũng không giống như là nhân tộc. Không ít nhân tộc cũng cần rất nhiều đan dược, nhưng yêu tộc ăn vào hiệu quả lại rất bình thường. Có một vài đan dược có hiệu quả bình thường, đối với yêu tộc lại có chỗ tốt rất lớn. Có một loại phương thức gọi là luyện linh đan, đối với nhân tộc mà nói có thể tăng lên thực lực, đối với yêu tộc mà nói tựa hồ còn có tác dụng thuần hóa huyết mạch. Yêu tộc rất khao khát loại đan này, luyện chế linh đan này khó khăn cũng không ít. Hắn nếu như luyện chế nhiều một chút, có thể để cho cửa hàng Thiên Kỳ chú ý. Chỉ cần tin tức lan đến chỗ của đại ca, đại ca tự nhiên sẽ hiểu ra. Lạc Kỳ ở Long tộc cuộc sống trôi qua cũng không có tệ, tạm thời cứ tà tà như vậy, bọn họ cũng không có quá gấp gáp. Lúc này ở tập đoàn Thiên Kỳ,
Lạc tổng, nhân tộc bên kia lại gửi ngọc giản tin tức đến.
Lạc già đi vào trong văn phòng, đem ngọc giản đưa cho Lạc Kỳ. Lạc Kỳ cầm ngọc giản xem qua một phen. Thật đáng tiếc, tin tức trong ngọc giản quá nhiều, bất quá không có tin của em trai. Lạc Kỳ tiếc nuối, cũng cảm thấy bình thường. Nhân tộc ở bên kia thấy hắn thu thập tin tức là muốn khuếch trương việc làm ăn, cho nên chủ yếu vẫn là sưu tập những tin tức về các thế lực lớn. Đệ đệ gần đây hẳn là đã mai danh ẩn tích, tự nhiên là không thấy được. Lạc già liếc nhìn Lạc Kỳ một cái.
Lạc tổng, có vấn đề gì sao?
Lạc Kỳ lắc đầu. Không có. Không có tin tức, tạm thời chẳng qua là coi như chưa có tin tức tốt. Ngao Dạ đi đến, nhìn thấy Lạc Kỳ đang ngồi trước phòng làm việc, âm thầm lẩm bẩm nói cái gì đó. Ngao Dạ nhìn bộ váy của mấy cô em ở đây, cảm thấy rất ngứa mắt. Đoạt lấy ngọc giản ở trên bàn, dò xét một chút.
Lại là mấy cái thứ về cái đám dê hai chân. Người ở Thiên Yêu Đại Lục quan tâm đến tin tức của nhân tộc để làm gì?
Lạc Kỳ nhàn nhạt đáp. Ta muốn làm buôn bán với bọn họ. Người ta có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đó. Ngao Dạ khẽ hừ một tiếng, tùy tiện dò xét.
Nhân tộc là một bọn vớ vẩn, chỉ suốt ngày biết nội đấu.
Lạc Kỳ không đáp, trong lòng đối với Ngao Dạ nói cũng rất đồng ý. Gần đây các đại lục, các thế lực lớn là biến đổi rất nhanh, chủ yếu là vì việc xâm nhập vào thiên môn mới thành ra như vậy. Khối đại lục kia mang đến rất nhiều tu sĩ của dị vực. Tu sĩ dị vực xâm lược, có không ít địa bàn của thế lực lớn bị chìm vào trong chiến hỏa. Theo lý thuyết mà nói, để chống đỡ người của dị tộc, các thế lực lớn hẳn là phải liên hợp lại với nhau. Đáng tiếc, các thế lực lớn đều có âm mưu riêng của mình, nên chia ra thành năm bè bảy mảng, không có đoàn kết. Chương 329. Tiên Vân Chi Cư. Hai người Giang Thiếu Bạch ở Thánh Thành một thoáng đã 2 năm. Mấy năm nay Diệp Đình Vân, theo như lời đề nghị của Giang Thiếu Bạch dùng tên giả Lạc Văn Phong, đã bán được không ít đan dược đến cửa hàng của Thiên Kỳ ở Thánh Thành. Thế nhưng cũng có thể đặt ra được mối quan hệ cùng với một vị trưởng phòng của cửa hàng. Cửa hàng Thiên Kỳ ở Phi Diễm Đại Lục là một cửa hàng khổng lồ. Thế nhưng đối với cả một công ty Lạc Kỳ thì đây chỉ là một phân bộ. Lạc Kỳ tự hồ cũng rất chú ý phát triển sự nghiệp ở Thiên Yêu Đại Lục, cho nên cũng không có quan tâm quá nhiều đến những cửa hàng ở nơi khác. Thời gian dài không nhận được phản hồi của Lạc Kỳ, Diệp Đình Vân chỉ có thể cảm thán là mối làm ăn của Lạc Kỳ quá lớn. Mấy năm nay Giang Thiếu Bạch thực lực đã tăng lên rất nhanh. Ở Hiệp hội Luyện Khí đã được cấp chứng chỉ luyện khí sư huyền cấp. Cùng lúc đó, đan thuật của Diệp Đình Vân cũng tăng lên rất nhanh, đã có thể luyện chế được đan dược địa giai. Diệp Đình Vân luyện chế đan dược xác suất thành công cũng không có cao, bình thường mấy chục lần thành công một lần cũng được coi là may mắn. Linh thảo địa giai cũng không có dễ kiếm được, xác suất thành công như vậy lợi nhuận cũng không có nhiều, thậm chí là đôi lúc còn cảm thấy bị lỗ. Bất quá chỉ cần trong quá trình luyện chế, Diệp Đình Vân cho thêm máu của mình, xác suất đạt dược luyện chế thành công sẽ cao lên không ít. Muốn đảm bảo đan dược địa cấp luyện thành công, một lần yêu cầu không ít máu. Mỗi một lần luyện qua, Diệp Đình Vân sẽ suy yếu đi một trận. Lượng máu của Diệp Đình Vân hữu hạn, cho nên tần suất luyện chế cũng không cao. Giang Thế Bạch cũng không thích nhìn thấy Diệp Đình Vân lấy máu, cho nên cũng không tán thành đối phương làm như vậy để luyện chế đan dược địa cấp. Thiên tư của Diệp Đình Vân coi như cũng chưa đủ, truyền thừa trên tay cũng chưa đủ, cho nên khẳng định là phải cần một người thầy giáo mẫu mực. Đây là một điều rất đúng đắn. Có thể lần mò luyện ra đan dược cấp địa giai là không dễ, muốn đi thêm một bước lại càng thêm khó. Đại ca vẫn không có tin tức gì cả. Giang Thiếu Bạch rầu rĩ. Diệp Đình Vân lắc đầu là còn chưa có. Con chuột Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch.
Giang lão đại, chủ ý của ngươi dường như cũng không có tốt rồi.
Giang Thiếu Bạch trừng mắt nhìn Đa Đa.
Ngươi thì biết cái gì, chủ ý của ta thật sự là tuyệt vời đó.
Chẳng qua là trong quá trình này có người không phối hợp. Tỷ nói như là vị trưởng phòng của chi nhánh Thiên Kỳ ở đây không phối hợp, không có đem công trạng của Diệp Đình Vân báo cáo lên trên tổng bộ. Giang Thiếu Bạch gãi đầu nói,
nếu như mà không được thì cứ từ từ đi.
Nghe nói đại ca ở Long tộc có mấy vị vệ sĩ là bách kiếp, Long đế vì cửu hoàng tử cũng vẫn cứ bảo hộ đại ca của mình thật tốt. Quả nhiên có rất nhiều người mơ ước, khẳng định là đại ca ở đó rất an toàn. Giang Thế Bạch lấy ra một cái mặt nạ đưa cho Diệp Đình Vân xem.
Này, cứ xem ta luyện chế này.
Diệp Đình Vân cầm mặt nạ, sau đó dán lên trên mặt, dung mạo lập tức đã có sự thay đổi không nhỏ. Đây là... Giang Thế Bạch cười nói,
đây là ta luyện chế, là bách biến mặt nạ đó. Có thứ này có thể tùy ý dịch dung dung mạo đó.
Lợi hại nhất là thứ này rất tự nhiên, có thể giấu giếm được cả tu sĩ bách kiếp dò xét. Có thứ này thì mỗi một lần dịch dung cũng không cần phải phiền toái nữa.
Là lấy được ở bí cảnh truyền thừa thiên tinh sao?
Giang Thế Bạch gật đầu,
là như vậy đó.
Con chuột Đa Đa nhìn cái mặt nạ Giang Thiếu Bạch đang cầm trong tay rất có hứng thú.
Ui, Giang lão đại, có thể tránh né được dò xét của bách kiếp hay sao? Này, là thật hay là chém gió vậy?
Giang Thiếu Bạch gõ cho con chuột một cái.
Ta dùng là phương pháp luyện khí cổ, dựa theo lý thuyết khẳng định là có thể làm được đó.
Con chuột chớp chớp mắt.
Nhưng bây giờ mới chỉ là lý thuyết mà thôi đó, đâu có thực tế chứng minh đâu.
Diệp Đình Vân nhìn khuôn mặt của Giang Thiếu Bạch sau khi dịch dung. Nếu như không phải là biết trước đó đây là một cái mặt nạ, chỉ sợ đến bản thân của Diệp Đình Vân cũng không tìm ra được manh mối. Mặt nạ thoạt nhìn là rất tốt, nhưng có thể lừa được bách kiếp hay không thì phải thử thì mới chuẩn. Trong khoảng thời gian này, Giang Thế Bạch hình như là thông suốt, thuật luyện khí tăng lên rất nhanh. Diệp Đình Vân trong lòng cũng rất có hâm mộ,
Đây là chỗ tốt của việc được truyền thừa. Giang Thiếu Bạch đã đem bí cảnh thiên tinh ở bên trong mà luyện khí mở ra, có được truyền thừa trong một thời gian ngắn, hắn có thể đề ra được tiêu chuẩn luyện khí. Diệp Đình Vân nhìn một người một chuột cãi nhau, liền thay đổi chủ đề nói. Gần đây, có rất nhiều đan sư đều đến chờ ở Tiên Vân Chi Cư. Ngươi có nghe nói đến không? Giang Thế Bạch gật đầu. Ta đã nghe nói qua, bất quá cũng không có manh mối đó. Tiên Vân Chi Cư nghe nói đã từng là một động thiên pháp bảo của một vị thánh cấp luyện đan sư. Bên trong tòa động thiên pháp bảo đó có một tòa dược viên. Bên trong cũng có không ít linh thảo quý. Trong đó còn có nghe nói có một ít linh thảo có thể tăng duyên thọ đến 100 năm. Rất nhiều tu sĩ khi đại nạn buông xuống đều sẽ đến tìm kiếm. Bất quá cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể tìm được. Nghe nói tòa Tiên Vân Chi Cư động thiên pháp bảo kia bị một vị đan sư tọa hóa, lưu đầy ở bên trong vùng hư không. Chỉ có tìm được cách tiến vào trong vùng hư không đó mới có thể tìm ra được tòa động phủ. Đương nhiên trên lý luận là như vậy. Đáng tiếc là đã từng có 10 vị hoàng cấp cao thủ liên thủ với nhau ở Phi Diễm Đại Lục đi thăm dò, cuối cùng đành bất lực không tìm được mà trở về. Nghìn năm qua chưa bao giờ dừng tìm kiếm, cho dù hy vọng xa vời nhưng có không ít tu sĩ từ ngàn dặm xa xôi vẫn đến đây tìm kiếm một đường sinh cơ. Mà gần đây sở dĩ có người đi tìm Tiên Vân Chi Cư là vì nghe nói cái khe đi vào Tiên Vân Chi Cư cách 500 năm sẽ mở ra một lần. Vì cái khe mở ra cho nên hơi thở của Tiên Vân Chi Cư sẽ lộ ra bên ngoài, khả năng tìm kiếm được Tiên Vân Chi Cư sẽ tăng cao. Diệp Đình Vân động tâm. Chúng ta cũng đến xem thế nào. Diệp Đình Vân đã là đan sư địa cấp, địa giai linh thảo giá trị vô cùng đắt. Mỗi một lần mua sắm đều giống như là chảy máu. Điều làm cho hắn buồn bực chính là rất nhiều địa giai linh thảo phải cỡ là địa giai đan sư mới có thể mua sắm. Diệp Đình Vân điều quan trọng bây giờ là muốn đi cướp một tòa dược viên. Trùng hợp nghe đến tin tức của Tiên Vân Chi Cư, Diệp Đình Vân cảm thấy có lẽ đây là ý trời. Chỉ cần tìm được dược viên, hắn và Giang Thiếu Bạch có thể sẽ có được đan dược tiến giai lên bách kiếp. Cũng không cần phải quá lo lắng việc bách kiếp nữa. Thế nhưng đó là gì chứ? Đó là động phủ của một vị đan sư thánh cấp. Có thể có được truyền thừa của đan dược thánh cấp là hoàn mỹ. Giang Thiếu Bạch nghe nói vậy cũng gật đầu. Thật tốt đó. Nghe nói Tiên Vân Chi Cư có không ít thứ tốt. Nếu như có thể có được thứ đó, coi như là cuộc sống khẳng định sẽ có thêm một vòng bảo hộ. Ở bên kia, đại ca một chốc một lát cũng không thể tùy tiện liên hệ được. Cho nên việc này có thể làm ngay bây giờ. Giang Thiếu Bạch nhìn Đa Đa. Này, tiếp theo là chúng ta muốn đi tầm bảo đó. Ngươi phải thể hiện thật tốt. Đa Đa ngẩng đầu vẻ mặt rất oai phong. Đa Đa lấy ra một cái la bàn. Cái la bàn này lần trước là nó cướp được ở trong tay của bọn không tặc, vênh vênh cái mõm. Lần này, đây là một cơ hội để cho nó biểu hiện đó. Ở tổng bộ của công ty Thiên Kỳ, Lạc tiên sinh, danh sách thu mua đan dược ở bên nhân tộc đây. Lạc già mang danh sách đến. Được rồi, đưa ta xem. Lạc Kỳ cầm lấy danh sách, tùy ý quét qua một chút. Đan dược không ít. Lạc già cười cười. Là vẫn có biện pháp có thể thu mua được nhiều đan dược giá cả thấp như vậy. Này, là số lượng đan dược luyện linh tăng lên. Lạc Kỳ kinh ngạc nói. Lạc già cũng gật đầu. Đúng vậy, đan dược này trước đây luôn thiếu. Lúc trước còn có hai đại tu sĩ vì đan dược này mà đánh nhau. Lần này đưa đến gấp đôi, hẳn là có thể làm giảm bớt tình trạng khan hiếm. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Lạc già, cảm thấy đối phương sợ rằng là tưởng tượng quá nhiều. Luyện linh đan này có bao nhiêu mà cũng không đủ, số lượng nhiều gấp đôi, thậm chí còn làm cho cạnh tranh thêm kịch liệt. Bởi vì sư nhiều cháo ít, luyện linh đan nếu như tin tức này truyền ra, mấy ngày nay sợ rằng Lạc Kỳ cũng sẽ không được yên tĩnh. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một ý tưởng xấu, đem đan dược giao cho ngao dạ phân phối. Cứ như vậy, những tên gia hỏa kia sẽ không đến làm phiền mình. Này, biết được đan dược vì sao đột nhiên tăng lên không? Ở nhân tộc bên kia, tựa hồ làm việc rất có nguyên tắc, cho dù có luyện ra nhiều cũng bán rất cầm chừng. Nghe nói ở thánh thành của đại lục Phi Diễm có một luyện đan sư có thể luyện chế được luyện linh đan đó. Lạc Kỳ thuận miệng:
là đan sư mới sao? Tên là gì?
Hình như là Lạc Văn Phong. Lạc Kỳ nghe ngẩn ra, nguyên bản là đang uống nước liền giật mình phun cả ra. Lạc già nhìn Lạc Kỳ:
Lạc tổng, người biết Lạc Văn Phong đan sư này sao? Liệu có phải là người nhà của ngài không?
Lạc Kỳ nghĩ, có lẽ không phải đâu. Bởi vì cha vẫn còn đang ở thời hiện đại, năm đó thời điểm hắn xuyên không đã từng hỏi lão cha, lão cha cũng không muốn rời đi. Lạc già tiếc nối:
thật là đáng tiếc. Lạc tổng, nếu như là gia đình của người thì có thể đến nhận, người có thể thêm tay thêm cánh.
Đan dược này luyện chế phẩm chất thế nào? Người lấy một ít hàng mẫu ta xem.
Lạc già gật đầu: được, để ta đi lấy.
Rất nhanh, một phần của luyện linh đan được đưa đến trước mặt của Lạc Kỳ. Đan dược đều được để trong hộp ngọc thượng hạng. Lạc già nhìn chằm chằm vào hộp ngọc:
có lẽ đây là ấn ký của vị đan sư kia.
Một số những đan sư cao cấp sẽ đặt riêng cho mình những cái ấn ký, lưu lại phù ấn giống như là thương hiệu để buôn bán vậy. Lạc Kỳ gật đầu:
hàng mẫu lưu lại ở đây đi, ngươi lui ra được rồi.
Lạc già rời khỏi văn phòng, đi vào trong phòng thư ký. Nghĩ đến phản ứng của Lạc Kỳ, tựa hồ có chút nghi ngờ, đảo mắt:
Lạc già tỷ tỷ, sao vậy?
Thố Tuyết hỏi. Lạc già lắc đầu:
không sao.
Nàng cảm thấy Lạc tổng khi thời điểm nhìn thấy đan dược có chút kích động, cũng không biết vì sao mà kích động nữa. Lạc Kỳ ngồi ở trong phòng vuốt ve nhãn hiệu của hộp ngọc, tim đập cuồng loạn. Hắn căn bản là không khống chế nổi. Đây chẳng phải chính là nhãn hiệu của tập đoàn Diệp Thị hay sao? Dựa theo tin tức của hắn, Diệp Đình Vân đã sớm trở thành đan sư huyền cấp, có thể luyện chế được luyện linh đan cũng không có gì là kỳ quái. Muốn cho hắn chú ý, chỉ cần dùng tên giả của cha mình, đây cũng là một ý kiến rất tốt. Bất quá đây khẳng định là ý kiến của đệ đệ. Diệp Đình Vân sẽ không dám dùng đến tên của cha chồng như vậy chứ. Nếu như đệ đệ đã đến Phi Diễm Đại Lục, đã tiếp xúc với cửa hàng Thiên Kỳ ở đó, đại biểu đệ đệ cũng đang biết được tình cảnh của mình. Không chỉ như vậy, khẳng định là đối phương cũng đang thử liên hệ với mình. Khóe miệng của Lạc Kỳ cong lên, trong lòng ấm áp. Cuối cùng, ở thế giới này, hắn không phải là một người đơn độc. Lạc Kỳ nhắm mắt lại thỏa mãn dựa vào trên ghế, rốt cục đã có tin. Khi mở mắt ra, hắn giật mình, thấy khuôn mặt của Ngao Dạ.
Này, người tới khi nào vậy?
Ngao Dạ chớp mắt.
Ta vừa mới tới.
Lạc Kỳ nhíu mày thầm nghĩ, tên gia hỏa Ngao Dạ này xuất quỷ nhập thần. Nếu như không phải là dùng không gian võ hồn trực tiếp thuấn di đến đây đấy chứ.
Ta thoạt nhìn ngươi cao hứng, là ngươi đang nằm mộng đẹp sao?
Lạc Kỳ gật đầu.
Là ta nằm mơ, ta tiến lên bách kiếp đó.
Ngao Dạ phinh khinh thường cười ngạo một tiếng.
Người đó cũng chỉ có nằm mơ bách kiếp thôi.
Lạc Kỳ nghĩ, nếu như hắn vẫn luôn luôn không tiến giai được lên bách kiếp, đối với Ngao Dạ cũng không có chỗ tốt. Gia hỏa này đắc ý cái gì vậy? Lúc này, ở Phi Diễm Đại Lục, Đa Đa ôm cái la bàn, chạy loạn khắp nơi cùng với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân.
Tìm được chưa?
Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thiếu Bạch có chút khó chịu, tung ra hai quả tinh thạch màu đỏ.
Tìm được rồi đó, lại là tinh thạch của núi lửa thôi.
Liệt liệt hạnh phúc, ôm lấy hai quả khỏa tinh thạch cọ cọ, không biết sau đó lại chạy đi đâu. Phi Diễm Đại Lục có tồn tại không ít những ngọn núi lửa đã tắt. Ở bên trong ngọn núi lửa đã tắt, rất tồn tại khả năng có tinh hoa của núi lửa. Tinh hoa của núi lửa là một loại linh tài vô cùng chân quý, có thể xúc tiến cho ngọn lửa tiến giai. Không không, có tinh nguyên của sao trời ăn uống, đối với thứ này nó cũng không có quá thích. Thế nhưng liệt liệt lại rất thích, liền giữ lại làm đồ ăn. Giang Thế Bạch vừa bước vào một mảnh địa vực của núi lửa đã chết, liền phát hiện lớn. Giang Thế Bạch cũng không nghĩ lại thuận lợi như vậy. Bị Đa Đa nói, vui sướng vạn phần. Kết quả nửa ngày lục tìm, cũng chỉ tìm được độ 10 cái tinh hoa núi lửa. Tuy rằng tinh hoa núi lửa cũng không tính là đồ tồi, thế nhưng bọn họ là muốn tìm Tiên Vân Chi Cư chứ. Giang Thế Bạch nghĩ tới, tìm được 10 viên tinh hoa núi lửa chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, khẳng định là sẽ tìm được đến cả 100 viên. Tinh hoa núi lửa khai quật không dễ, mỗi một lần Giang Thế Bạch đều phí
không ít tiền mới có thể làm ra được. Hắn cảm thấy Đa Đa dường như đã quên mất mục đích chuyến đi này, đang tập trung vào đi tìm tinh hoa núi lửa. Đối với hành vi này của Đa Đa, cao hứng nhất chính là Liệt Liệt. Một đoạn thời gian này, Liệt Liệt dường như là đang tích lũy đồ ăn vậy. Diệp Đình Vân nhìn thần sắc mất mát của Giang Thiếu Bạch nói, nếu như không tìm được Tiên Vân Chi Cư, vậy tiện thể tìm tinh hoa núi lửa nhiều cũng tốt. Ít nhất là hai người cũng không có phải là tay không mà đi mà về. Giang Thiếu Bạch phùng mồm. Chúng ta là đang đi tìm Tiên Vân Chi Cư đó, chứ cắm đầu ở đây tìm tinh hoa núi lửa rồi bị người ta tìm mất trước cái kia, thật là phiền toái đó. Hẳn là không có dễ tìm. Nếu như bị người ta tìm được, khẳng định thì cũng đã sẽ bị tìm từ lâu. À, nói cũng đúng. Bất quá như vậy, chúng ta cũng không có dễ dàng mà tìm ra. Người có tinh võ hồn rất có thể sẽ cảm ứng được. Giang Thiết Bạch gật đầu. Ta mơ mơ hồ hồ có cảm giác phương hướng. Bất quá chỉ là phương hướng đại khái. Muốn tìm ra khu vực chính xác thì không có dễ dàng. Tạm thời cứ tìm đã. Đa Đa vui sướng lên đường nhảy nhót tầm bảo. Tiên Vân Chi Cư vẫn không thấy bóng dáng. Lục tung đồ vật, thật ra tìm cũng được không ít thứ tốt. Thậm chí Đa Đa còn phát hiện một động phủ của tiền nhân, là động phủ của tu sĩ Toàn Đan. Ở trong động phủ cũng có không ít những đồ tốt. Quả nhiên là đi tầm bảo vẫn là thích nhất vậy. Và bây giờ thì họ dần dần khẳng định cái vị thế của mình. Tuy rằng là dị giới thì nó là một cái thế giới không hề đơn giản. Chúng ta sẽ xem điều gì đón chờ bọn họ. Hãy để lại những dự đoán ở phần comment. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở tập sau.